Xuân Ngọc và tạp chí thể thao hàng tuần của SBS Radio rất vui được trở lại cùng với quý vị. Và như mọi khi, chúng tôi có sự đồng hành của bình luận viên Việt Hoàng. Xin chào anh Việt Hoàng.
Vâng, xin chào Xuân Ngọc và xin chào các quý vị khán thính giả của SBS Radio.
Thưa quý vị, thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta vừa kết thúc Euro 2016 với rất là nhiều điều thú vị và bất ngờ khi mà Bồ Đào Nha lần đầu tiên lên ngôi vô địch trong lịch sử nền bóng đá, được ví như là Brazil của châu Âu này. Chúng ta cũng không quên là ngay lúc này thì tại Pháp đang diễn ra giải đua xe đạp danh tiếng nhất hành tinh, đó là Tour de France, bất chấp bóng đen chết chóc sau vụ tấn công ở Nice vừa qua. Nhưng mà chúng ta sẽ trở lại với Tour de France sau. Bây giờ chúng ta cùng đến với việc chuẩn bị của Olympic Rio de Janeiro tại Brazil. Bởi vì ngày 5 tháng 8, như quý vị đã biết, khởi tranh tại Olympic này rồi. Hiện nay thì tình hình chuẩn bị Thế vận hội của chủ nhà Brazil như thế nào, thưa bình luận viên Việt Hoàng?
Vâng, có thể nói rất là nhiều các cái quan khách và các cái vận động viên của các quốc gia mà sẽ tham dự cái Thế vận hội tại Rio de Janeiro vào năm 2016 thì có rất là nhiều phàn nàn và lo ngại bởi vì cái công tác tổ chức hiện giờ đang diễn ra có thể nói là chưa được hoàn tất. Các cái vận động viên và lãnh đạo của các cái đội sẽ tham dự tại Rio 2016 thì có rất là nhiều các lo ngại về thứ nhất là an ninh, thứ hai là về điều kiện sân bãi, rồi là nhà thi đấu chưa được hoàn thiện. Ngoài ra thì chúng ta đã biết rằng là ở Brazil thì có các cái cuộc biểu tình của các cái công nhân tham gia xây dựng các cái công trình của Thế vận hội thì họ chưa được trả lương. Rồi thêm vào đó là trong khi mà cái tình trạng mà đói nghèo rồi là nhà ổ chuột ở Rio de Janeiro thì có rất là nhiều. Thế nhưng mà lãnh đạo của thành phố Rio de Janeiro cũng như lãnh đạo của Brazil thì đã bỏ hết cả tiền vào để xây dựng các cái công trình của Thế vận hội để Thế vận hội thành công. Như chúng ta cũng đã biết rằng là hiện giờ thì Brazil đang lâm vào cái tình trạng khủng hoảng kinh tế rất là nặng và cái tình trạng khủng hoảng kinh tế này đã xảy ra một thời gian khá là dài. Khó khăn về kinh tế cộng với các cái quan ngại về an ninh đã khiến cho ban tổ chức của Rio de Janeiro rất là đau đầu. Thế nhưng mà có một cái tin không vui nữa, tức là như chúng ta đã biết là cái dịch virus Zika ở các cái nước Nam Mỹ và các cái nước Bắc Mỹ, và virus Zika cũng là một mối lo ngại của ban tổ chức bởi vì hiện giờ đang có rất là nhiều các vận động viên hàng đầu thế giới rút khỏi cái cuộc tham dự Olympic Rio de Janeiro bởi vì lo ngại rằng họ sẽ nhiễm virus Zika.
Vâng, những cái vấn đề về kinh tế, những khó khăn về tài chính của nhà tổ chức đó là Brazil thì chúng ta cũng thấy nó nằm trong cái khó khăn chung của lục địa này, của Nam Mỹ mà thôi. Và tôi thì tôi nghĩ rằng là chính bản thân Brazil họ cũng đang cố gồng mình lên để mà nghĩ tới một cái tương lai nào đấy. Rất có thể là một lần tổ chức kỳ Thế vận hội như thế này nó sẽ cứu được cái nền kinh tế Brazil chăng? Bình luận viên Việt Hoàng có nhắc đến nhiều vận động viên đã bắt đầu rút khỏi Thế vận hội rồi. Thì không biết chi tiết này như thế nào, các môn mà các vận động viên rút ra nhiều nhất là môn nào và họ lo ngại như thế nào thưa anh?
Vâng, hai cái môn thể thao mà có nhiều cái vận động viên hàng đầu rút lui khỏi Thế vận hội nhất đó chính là môn golf và môn tennis. Trước hết tôi muốn nói tới môn golf, cái lý do mà tôi muốn nhắc tới môn golf bởi vì là thứ nhất là các cái lãnh đạo của cái bộ môn này trên toàn thế giới có thể nói đã lobby rất là nhiều để cái môn thể thao golf được đưa vào thi đấu tại Thế vận hội. Và đây là lần đầu tiên trong lịch sử 112 năm của Thế vận hội môn thể thao golf mới được đưa vào tham dự thi đấu chính thức. Thế nhưng mà càng gần tới ngày thi đấu Olympic thì càng có nhiều các tay golf thủ hàng đầu thế giới rút lui khỏi Rio de Janeiro. Cụ thể là gần 20 vận động viên hàng đầu thế giới đã rút lui khỏi danh sách tham dự Thế vận hội Rio de Janeiro, và đặc biệt trong đó có 4 golf thủ hàng đầu, đó là Rory McIlroy, Justin Day, Jordan Spieth và Dustin Johnson. Nhưng chúng ta đã biết thì là Justin Day là tay golf thủ được đánh giá cao nhất của Australia và anh cũng đã rút khỏi Rio de Janeiro. Thì theo tôi nghĩ cái việc mà các cái golf thủ hàng đầu thế giới rút khỏi Rio de Janeiro cũng sẽ là một cái đòn giáng mạnh vào cái môn thể thao này, bởi vì trong tương lai nếu như cái môn thể thao này không đưa các vận động viên hàng đầu thế giới tới tham dự thì rất có thể môn thể thao golf sẽ bị loại khỏi danh sách các môn thể thao được tranh tài tại các kỳ Thế vận hội. Và thêm một điều nữa, cái việc mà ban tổ chức của Rio de Janeiro còn nói rằng là các tay golf hàng đầu này rút khỏi không phải là vì cái virus Zika mà là bởi vì là khi mà họ có giành được các tấm huy chương ở Olympic thì họ cũng không có tiền thưởng. Có thể nói ban tổ chức của Rio de Janeiro cũng rất là đau đầu bởi vì chính cái sự tham gia góp mặt của các vận động viên hàng đầu sẽ là một cái nguồn để quảng bá cho cái kỳ vận hội và thêm vào đó là thu hút các cái nguồn tài trợ và tăng thêm kinh phí của cái kỳ vận hội này. Thật là đáng tiếc cho cả hai bên, cả phía ban tổ chức cũng như là phía các cái vận động viên chính thức.
Thưa bình luận viên Việt Hoàng, chúng ta cũng biết rằng là Úc cũng là một trong những cái đoàn sẽ tham gia Thế vận hội với rất là nhiều những anh tài, với rất là nhiều ngôi sao ở nhiều môn thể thao khác nhau. Tuy nhiên với môn quần vợt một lần nữa người ta cũng lại phải nhắc đến những tay vợt của Úc, rất có thể họ sẽ không tham gia ở giải đấu năm nay ạ.
Vâng, trước hết tôi muốn nói về tình hình chung, tức là tennis là môn thể thao thứ hai mà cũng khá nhiều các vận động viên hàng đầu thế giới sẽ không tham dự ở Rio de Janeiro. Trong đó hiện giờ có các cái tay vợt mà đã chính thức là rút lui khỏi cái danh sách tham dự Rio de Janeiro, là trong đó có Milos Raonic, tay vợt hiện giờ đang xếp hạng hạt giống số 6 trên thế giới, và anh cũng vừa vào trận chung kết của Wimbledon. Tiếp theo là Thomas Burdick, rồi cái tay vợt nữ hàng đầu mà cũng sẽ rút khỏi Rio de Janeiro đó là Simona Halep. Thì có thể nói sự rút lui của các tay vợt hàng đầu của tennis cũng là một cái đòn giáng mạnh vào cái ban tổ chức của Rio, bởi vì thêm một lần nữa họ sẽ bị mất đi các cái cục nam châm để thu hút các cái nguồn tài trợ của các cái nhà tài trợ. Nói về tennis của Australia thì như chúng ta đã biết là hai tay vợt nam hàng đầu của Úc đó là Nick Kyrgios và Bernard Tomic thì hai anh này cũng đã rút khỏi danh sách tham dự Thế vận hội. Thế nhưng lý do mà hai anh này rút khỏi danh sách tham dự Thế vận hội không phải là vì virus Zika như các cái vận động viên hàng đầu khác, mà đơn giản là hai anh này thực sự không hài lòng với ban lãnh đạo của Tennis Australia và đoàn vận động viên của Australia tham dự Rio de Janeiro. Gần đây nhất thì có một cái tin không vui nữa, đó là đội trưởng đội tuyển tennis Davis Cup của Úc đó là Leighton Hewitt, thì anh này cũng chính thức rút khỏi cái đoàn vận động viên của Australia tham dự Rio de Janeiro vì lý do cá nhân.
Vâng, nếu mà không còn Leighton Hewitt, tôi đánh giá đây là một trong những tay vợt nhiệt tình nhất. Mặc dù chúng ta biết rồi, anh đã hoàn toàn qua cái thời phong độ cao của mình rồi và bây giờ chỉ còn mang ý nghĩa là tinh thần thôi. Cái người đội trưởng về mặt tinh thần cũng lại không đến với Olympic nữa, đại diện cho đội tuyển Úc nữa, thì chắc chắn là thể thao Úc trong môn quần vợt này sẽ gặp rất là nhiều khó khăn tại Olympic tới đây đây. Quý thính giả đang nghe tạp chí thể thao với Xuân Ngọc và Việt Hoàng, và bây giờ chúng ta đến với diễn biến của Tour de France. Hiện tại các coureur đang dẫn đầu thi đấu như thế nào rồi thưa anh?
Vâng, tới giờ thì giải Tour de France có thể nói là giải đua xe đạp nổi tiếng nhất hành tinh và cũng là một giải đua khắc nghiệt nhất hành tinh, thì đang ở chặng thứ 15 trong tổng số 21 chặng đua. Cho tới giờ thì cái tay đua mà được đánh giá cao nhất đến từ Anh là Chris Froome, thi đấu cho đội Sky, hiện giờ đang dẫn đầu với thành tích cá nhân là 66 giờ 1 phút và 44 giây. Đứng thứ hai là tay đua Mollema của đội đua TFS, đứng sau Chris Froome 1 phút 47 giây. Thì trong cái bảng thành tích xếp hạng cá nhân của Tour de France tính đến thời điểm này thì có một tay của Australia đến từ Australia, đó là tay đua Richie Porte, thi đấu cho đội BMC Cycling. Thì anh này đứng sau Chris Froome 4 phút và 27 giây. Có thể nói là kể từ khi mà Cadel Evans không còn thi đấu ở các cái giải đấu đỉnh cao nữa thì hiện giờ những cái tay đua của Australia và đặc biệt là các tay đua trẻ thì còn phải rất là nhiều năm nữa tích lũy kinh nghiệm thì mới có thể nói là cạnh tranh được với các cái tay đua hàng đầu như là Chris Froome hay là Mark Cavendish của Anh, và thêm vào đó là có những cái tay đua đến từ châu Âu khác và những tay đua đến từ Nam Mỹ.
Vâng, và đó là một chút thông tin cập nhật về Tour de France cho tới lúc này. Mùa giải ngoại hạng Anh thì cũng sẽ sớm trở lại, và lúc này thì người ta đang rất là háo hức với các bản hợp đồng mới khiến cho Premier League mùa tới đây sẽ vô cùng hấp dẫn. Vậy thì chúng ta cùng điểm qua các bản hợp đồng đáng chú ý thưa bình luận viên Việt Hoàng.
Vâng, trước khi nói về những cái bản hợp đồng đình đám về chuyện tiền và các cái khoản tiền mà bỏ ra thì tôi muốn nói tới một cái cầu thủ mà có thể các cái fan hâm mộ bóng đá ở Úc rất là quen thuộc, đó chính là cầu thủ Aaron Moy. Cầu thủ đã từng thi đấu cho Western Sydney Wanderers và gần đây nhất là anh thi đấu cho màu áo của Melbourne City. Thì như chúng ta đã biết rằng là Melbourne City là đội bóng có thể nói ở trong cái tập đoàn của Manchester City, và trong tuần trước thì Aaron Moy đã ký hợp đồng 3 năm thi đấu với Manchester City. Thế nhưng ngay lập tức thì Aaron Moy đã được cho câu lạc bộ Huddersfield Town, hiện giờ đang thi đấu ở giải Championship, cho mượn. Thì Aaron Moy có nói rằng là anh rất là vui mừng về cơ hội này, bởi vì nếu mà sang thi đấu cho mượn ở Huddersfield Town thì anh sẽ có nhiều cơ hội hơn được thi đấu, và anh muốn là được nhiều cơ hội để thi đấu, để học hỏi ở một cái giải đấu lớn hơn là ngồi trên băng ghế dự bị, đánh bóng băng ghế dự bị ở Manchester City. Thì tại Huddersfield Town thì Aaron Moy cũng có thêm một đồng đội ở đội tuyển Socceroo, đó chính là Jason Davidson. Thì Jason Davidson đến với Huddersfield Town ở mùa giải năm ngoái. Chúng ta hy vọng rằng hai cầu thủ này sẽ học hỏi được rất là nhiều ở cái giải Championship của Anh. Những cái kinh nghiệm mà thi đấu ở cái trường quốc tế thì sẽ giúp cho crew này rất là nhiều. Còn về các cái cuộc chuyển nhượng mà đình đám ở giải Premier League thì gần đây nhất rất là nhiều người nhắc tới Manchester United với huấn luyện viên mới Mourinho. Thì ngay khi về ký hợp đồng với Manchester United thì Mourinho đã chiêu mộ được 3 cầu thủ mới. Trước hết đó là Zlatan Ibrahimovic. Thì Abramovic kết thúc hợp đồng với cả PSG ở Pháp và qua đó anh ký hợp đồng tự do với Manchester United. Thế nhưng hai cầu thủ khác tốn rất là nhiều tiền của Manchester United, đó chính là Henrikh Mkhitaryan, khi cầu thủ này đến với Manchester United với giá chuyển nhượng 26 triệu bảng Anh, và hậu vệ trẻ 23 tuổi Eric Bailly thì anh này đến từ Villarreal với cái giá chuyển nhượng là 30 triệu đô. Tới thời điểm này thì Manchester United đã bỏ ra hơn 50 triệu bảng để chiêu mộ hai cầu thủ này, và hiện giờ đang có rất là nhiều nguồn tin rằng là Manchester United sẽ mua thêm một cầu thủ nữa với giá 100 triệu bảng, đó chính là Paul Pogba đến từ Juventus. Thì trong nhiều ngày tới thì cái thông tin này sẽ được confirm rõ ràng hơn. Còn về phần đối thủ của Manchester United là Chelsea thì Chelsea đã mua tiền vệ N'Golo Kanté đến từ Leicester City với giá là 30 triệu bảng. Thì có thể nói các đội bóng khác của Premier League hiện giờ cũng đang dục dịch chuẩn bị. Như chúng ta đã biết thì các cái đội bóng của Premier League trong mùa giải năm nay sẽ giàu có hơn rất là nhiều, bởi vì cái bản quyền truyền hình mới của giải Premier League sẽ chính thức được đưa vào. Và cái bản hợp đồng này có trị giá là 5,4 tỷ bảng Anh, thì đây là cái hợp đồng bản quyền truyền hình lớn nhất trong thế giới bóng đá, hơn cả World Cup lẫn giải Euro.
Vâng, đó là một số những cái hợp đồng dành cho cầu thủ cũng như bản quyền truyền hình, nó cũng gây được cái rất là nhiều sự quan tâm và cái sức hấp dẫn lôi cuốn người xem đến với Premier League. Nhưng chúng ta cũng không thể nào quên rằng là tại mùa giải của EPL năm tới này, chúng ta sẽ chứng kiến sự đối đầu của những ông thầy gạo cội nhất, những người nổi danh nhất và tài năng nhất trên băng ghế huấn luyện. Bình luận viên Việt Hoàng nghĩ như thế nào về cuộc đối đầu của Mourinho, Guardiola, Conte, Wenger, Klopp và Ranieri?
Vâng, theo tôi nghĩ thì có lẽ cái mùa giải tới, các cái thông tin chuyển nhượng lẫn như là báo chí thì theo tôi nghĩ sẽ viết nhiều hơn về cuộc đối đầu của các ông thầy, bởi vì vào thời điểm hiện tại thì ở giải Premier League có thể nói là có đội ngũ huấn luyện viên hàng đầu thế giới là lớn nhất. Khi mà như anh Ngọc đã nói, chúng ta có Jose Mourinho, Pep Guardiola, Antonio Conte, Arsene Wenger, Jurgen Klopp, Claudio Ranieri và thêm các huấn luyện viên khác như là Pochettino hay là Ronald Koeman. Thì có thể nói các cái huấn luyện viên ở các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh là những ông thầy hàng đầu trên thế giới, và cái cuộc đấu trí và đấu chiến thuật giữa các huấn luyện viên này có thể nói sẽ là tâm điểm của các trận đấu ở giải Premier League trong mùa giải tới. Khi nói về các cái ông thầy hàng đầu ở giải Ngoại hạng Anh thì tôi cũng nói một chút, tức là mỗi một khi mà đội tuyển Anh bị thua hoặc là bị loại khỏi một cái giải đấu lớn như là Euro hay World Cup một cách tức tưởi thì mọi người đều chỉ tay vào ông huấn luyện viên và chỉ tay vào cầu thủ, và đặc biệt họ nói rằng là các cái cầu thủ của đội tuyển Anh thì không phải là những cái cầu thủ xuất sắc, mà khi họ thi đấu ở cấp câu lạc bộ của mình thì chẳng qua là nhờ bóng của các cái cầu thủ ngoại quốc thi đấu xuất sắc và qua đó thì họ được tiếng thơm lây. Theo tôi nghĩ thì cái đánh giá đây cũng có lý, bởi vì hiện giờ ở dòng hàng Anh và đặc biệt là những cái đội bóng hàng đầu thì có tới 75% các cầu thủ là ngoại nhập và chỉ có 25% là những cái cầu thủ được sinh ra lớn lên và luyện tập ở Anh. Thì như chúng ta biết là trong một cái đội hình 26 cầu thủ chính thức của mỗi một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh thì chỉ còn có 8 cầu thủ là đến từ Anh, còn số cầu thủ còn lại tức là 18 cầu thủ có thể đến từ nước ngoài, và chính điều này đã khiến cho các cái nhà bình luận đều chỉ tay rằng là các cầu thủ Anh chưa phải thực sự là xuất sắc. Thế nhưng theo tôi nghĩ một trong những cái lý do khác đã khiến cho bóng Anh không có được thành công ở những cái giải đấu lớn đó chính là việc họ chưa có được những cái ông thầy ở đẳng cấp cao. Nếu chúng ta nhìn lại những cái ông thầy ngoại quốc huấn luyện đội tuyển Anh gần đây nhất là Sven Göran Eriksson và Fabio Capello, thì mặc dù họ cũng là những cái huấn luyện viên hàng đầu trên thế giới, thế nhưng mà họ đã qua cái thời đỉnh cao của mình mà thực sự là họ không còn động lực để thi đấu. Nếu chúng ta nhìn lại thì hai ông thầy này hiện giờ đang rất dắt ở các cái nước nền bóng đá còn kém phát triển nhưng mà rất là nhiều tiền như là Trung Quốc hay như là các cái câu lạc bộ ở Trung Đông. Còn về các cái huấn luyện viên Anh gần đây nhất, huấn luyện viên đội tuyển Anh thì chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta có Steve McLaren hay là Roy Hodgson, thì đây cũng chưa phải thực sự là những cái vận huấn luyện viên hàng đầu. Và cái việc mà các cái đội bóng hàng đầu của Anh đều thuê huấn luyện viên ngoại đã làm cho các cái huấn luyện viên của Anh ít có cơ hội được cọ sát, và theo tôi nghĩ sẽ còn lâu nữa đội tuyển Anh mới gặt hái được thành công trên trường quốc tế khi mà họ chưa thực sự có một thầy tâm huyết và thực sự đẳng cấp.
Vâng, chắc là sẽ còn lâu nữa chúng ta mới có được những cái điều như vậy, nhưng mà ngay bây giờ nước Anh đã đang và sẽ có trong tay giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, lôi cuốn nhất hành tinh và mang lại nhiều tiền bạc nhất hành tinh rồi. Và tới đây tạp chí thể thao cũng xin được khép lại. Xuân Ngọc và Việt Hoàng xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn anh Việt Hoàng rất là nhiều.
Vâng, xin chào anh Xuân Ngọc và xin hẹn gặp lại các quý vị khán thính giả trong chương trình này tuần sau.